Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 20 tháng 3, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với khách hành hương và các kính hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Cha Raniero Cantalamessa, thuyết giảng viên phủ giáo hoàng. Sau đó, Tứ Quyết và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, anh Phương sẽ gửi đến quý vị một số thư từ của các tù nhân nhà tù San Vittore ở Milano gửi Đức Thánh Cha Francisco nhân chuyến viếng thăm sắp tới của Ngài tại đây. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thời gian của mùa chay là dịp tốt giúp đến gần Chúa Giêsu, gặp gỡ Ngài trong lời cầu nguyện, trong đối thoại thân tình, lòng kề lòng, nói chuyện với Ngài, lắng nghe Ngài. Nó là dịp tốt giúp trông thấy gương mặt của Ngài cả nơi gương mặt của một người anh chị em đau khổ. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung trưa Chúa Nhật hôm qua tại Roma. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói:
Il Vangelo di questa domenica terza di Quaresima ci presenta il dialogo di Gesù con la Samaritana.
Tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa chay hôm nay giới thiệu với chúng ta cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người đàn bà xứ Samaria. Cuộc gặp gỡ xảy ra trong khi Chúa Giêsu đi ngang qua Samaria, là vùng ở giữa Judea và Galilea, có dân cư bị người Do Thái khinh rẻ vì bị coi là ly giáo và lạc đạo. Nhưng chính dân này sẽ là một trong các dân đầu tiên tin vào lời rao giảng của các tông đồ. Trong khi các môn đệ đi vào làng để kiếm thực phẩm, Chúa Giêsu ở lại bên cạnh một cái giếng để xin nước uống từ một phụ nữ đến kín nước. Và từ lời xin này bắt đầu một cuộc đối thoại. Làm sao một người Do Thái mà lại hạ cố xin điều gì đó từ một phụ nữ Samaria? Chúa Giêsu trả lời, nếu chị biết tôi là ai, và ơn tôi cho chị, thì chị sẽ là người xin và tôi sẽ cho chị nước hằng sống, một nước thỏa mãn mọi cái khát và trở thành suối nguồn không thể cạn trong tim người uống nó. Đi đến giếng kín nước là việc mệt nhọc và chán ngán. Sẽ thật đẹp nếu có được một suối nguồn vọt sẵn lên. Nhưng Chúa Giêsu nói tới một thứ nước khác. Khi người đàn bà nhận ra rằng người đang nói là một ngôn sứ, chị tín tháp cuộc sống tư cho Ngài và đặt ra các câu hỏi tôn giáo. Nỗi khát yêu thương và cuộc sống tràn đầy của chị đã không được thỏa mãn bởi năm người chồng mà chị đã có. Trái lại, chị đã kinh nghiệm các vỡ mộng và lừa dối. Vì thế người đàn bà bị đánh động bởi lòng tôn trọng lớn lao mà Chúa Giêsu có với bà, và khi Ngài nói với bà về lòng tin đích thực như là tương quan với Thiên Chúa Cha trong tinh thần và trong chân lý, bà trực giác được rằng người đó có thể là đấng cứu thế. Và Chúa Giêsu xác nhận, chính ta là người đang nói với chị. Đây là điều rất hiếm. Ngài nói Ngài là đấng cứu thế với một người đàn bà đã có một cuộc sống hỗn loạn như thế. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ.
Cari fratelli, l'acqua che dona la vita eterna è stata effusa nei nostri cuori nel giorno del nostro battesimo. Allora Dio ci ha trasformati e riempiti della sua grazia.
Anh em thân mến, nước trao ban sự sống vĩnh cửu đã được đổ tràn đầy trong tim chúng ta trong ngày chúng ta lãnh bí tích rửa tội. Khi đó Thiên Chúa đã biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta tràn đầy ơn thánh Ngài. Nhưng có lẽ chúng ta đã quên món quà vĩ đại đó, hay giản lược nó thành một dữ kiện danh sách. Và có lẽ chúng ta đi tìm các giếng mà nước không giải khát chúng ta. Khi chúng ta quên nước đích thật, chúng ta đi tìm các giếng không có nước trong lành. Vậy thì tin mừng này là cho chính chúng ta. Nó không chỉ cho người đàn bà xứ Samaria, nhưng cho chúng ta. Chúa Giêsu nói với chúng ta như đã nói với người đàn bà Samaria. Chắc chắn là chúng ta biết Ngài, nhưng có lẽ chúng ta đã không gặp gỡ Ngài một cách riêng tư, cá nhân. Chúng ta biết Chúa Giêsu là ai, nhưng có lẽ chúng ta đã không gặp Ngài một cách riêng tư, bằng cách nói chuyện với Chúa, và chúng ta đã không nhận ra Ngài là đấng cứu thế của chúng ta. Thời gian mùa chay này là dịp tốt để tiến tới gần Ngài, gặp gỡ Ngài trong lời cầu nguyện, trong một cuộc đối thoại tim kề tim, nói chuyện với Ngài, lắng nghe Ngài, là dịp tốt để trông thấy gương mặt của Ngài nơi gương mặt của một người anh chị em đau khổ. Như thế chúng ta có thể canh tân trong chúng ta ơn thánh của bí tích rửa tội, giải khát nơi suối nguồn lời Chúa và của thần khí Ngài, và như vậy cũng khám phá ra niềm vui trở thành tác nhân của hòa giải và dụng cụ của hòa bình trong cuộc sống thường ngày. Xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp chúng ta biết liên lỉ kín múc ơn thánh là nước vọt ra từ đá tảng là Chúa Kitô cứu thế. Để chúng ta có thể xác tín tuyên xưng đức tin và tươi vui loan báo các kỳ công tình yêu của Thiên Chúa thương xót và là suối nguồn mọi điều thiện hảo. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Vita habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Dignificamus provisionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem cognovim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sub nunque nusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Ngài đã bày tỏ tình liên đới với nhân dân Peru đang bị lũ lụt tàn phá. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân và những ai đang dấn thân cứu giúp họ. Ngài cũng cho mọi người biết ngày thứ Bảy vừa qua tại Bolzano, Bắc Italia, đã có lễ phong chân phước cho ông Joseph Mayer-Nusser, cha gia đình, thành viên công giáo tiến hành đã chết tử đạo vì khước từ theo Đức Quốc xã và vì trung thành với tin mừng. Vì độ cao luân lý và tinh thần của Ngài, chân phước là một mẫu gương cho các tín hữu giáo dân, đặc biệt là cho các người cha mà hôm nay chúng ta tưởng nhớ với tình yêu thương lớn lao, cả khi lễ phụng vụ của Thánh Giuse được mừng vào ngày thứ Hai, vì hôm nay là Chúa Nhật. Chúng ta chào mừng tất cả mọi người cha bằng một tràng pháo tay. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu và khách hành hương đến từ nhiều nơi trong Italia và trên thế giới, trong đó có các đoàn hành hương Lituania, các vị hữu trách của cộng đồng Thánh Egidio Phi Châu và Châu Mỹ Latin, các tín hữu Viterbo, Bolgare, San Benedetto Po và sinh viên Torchiarolo. Đức Thánh Cha xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn cha Raniero Cantalamessa, thuyết giảng viên phủ giáo hoàng.
Thưa
thưa quý vị thính giả, ngày thứ Sáu mùng 10 tháng 3 vừa qua, cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, thuyết giảng viên của Phủ Giáo Hoàng, đã bắt đầu các bài giảng mùa chay cho các nhân viên tòa thánh trong nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế ở nội thành Vatican. Đề tài năm nay là không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong Thánh Thần. Cha Raniero Cantalamessa sinh năm 1934. Năm 1946, chú bé Raniero gia nhập dòng Cappuccino. Một số người biết tính tình lanh lợi nghịch ngợm của cậu, đánh cá với nhau là thế nào chú bé cũng chỉ ở được vài tuần là bỏ dòng. Nhưng chú bé đã trung thành với ơn gọi tu sĩ và sau này viết lại rằng, từ năm 13 tuổi, tôi đã nghe được tiếng Chúa gọi và với một sự rõ ràng đến nỗi tôi đã không bao giờ nghi ngờ trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời tôi. Đó là một ơn ngoại thường. Từ đó trở đi cuộc đời tôi đã tràn đầy thanh thản, an bình và niềm vui, nhờ một tương quan cá nhân, bạn hữu liên tục, đơn sơ và thân tình với Chúa Giêsu. Năm 1958, thầy Raniero được thụ phong linh mục trong vương cung Thánh đường Loreto, nơi cha bắt đầu chức thừa tác của mình. Tiếp đến, cha Raniero lấy bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Fribourg bên Thụy Sĩ, và năm 1969, cha lấy thêm bằng tiến sĩ văn chương tại Đại học Thánh Tâm Milano, Bắc Italia. Việc yêu thích văn chương cổ điển khiến cho cha học tiếng Hy Lạp và Latin để đọc phúc âm và các giáo phụ. Cha cũng đọc nhiều tác phẩm của các văn sĩ, tư tưởng gia và các thi sĩ tân thời. Tiếp đến, cha là giáo sư dạy môn lịch sử nguồn gốc Kitô tại phân khoa văn chương của Đại học Công giáo Milano, rồi sau đó trở thành phân khoa trưởng phân khoa khoa học tôn giáo. Từ năm 1975 tới 1981, cha cũng đã là thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế. Năm 1979, cha bỏ dạy học để chú tâm vào thừa tác lời Chúa, và đầu năm 1980, cha được chỉ định là thuyết giảng viên của Phủ Giáo Hoàng, với nhiệm vụ giảng vào mỗi ngày thứ Sáu mùa vọng và mùa chay trước Đức Giáo Hoàng và các nhân viên của cơ quan trung ương tòa thánh. Đây là nhiệm vụ cha đã chu toàn trong suốt triều đại của Đức Gioan Phaolô II. Vào tháng 4 năm 2005, trong mật nghị Hồng Y bầu Đức Biển Đức 16, cha đã là một trong hai vị giảng thuyết ngỏ lời với các Hồng Y.
Cha tiếp tục là thuyết giảng viên dưới thời Đức Biển Đức 16, đồng thời cũng tổ chức các tuần tĩnh tâm đó đầy trên thế giới. Chẳng hạn năm 2010, cha đã giảng tĩnh tâm cho 4.000 linh mục và 100 giám mục bên Philippines. Từ năm 1982, theo gương cha Mariano, cha Cantalamessa bắt đầu xuất hiện trên kênh 1 của đài truyền hình Italia để chú giải phúc âm. Trong các năm 1995-2009, cha đã hướng dẫn mục các lý do hy vọng bên trong chương trình văn hóa tôn giáo theo hình ảnh ngài và khai sinh ra điều được định nghĩa là giáo xứ lớn nhất Italia, bao gồm hàng triệu tín hữu theo dõi các buổi nói chuyện của cha bên trong và bên ngoài Italia và hàng hàng lớp lớp các người liên lạc thư tín với cha. Hiện nay, cha Cantalamessa cử hành thánh lễ Chúa Nhật ngoài trời cho mọi người tại một đan viện cũ của dòng Cappuccino, trở thành trụ sở của một cộng đoàn các nữ tu dòng kín ở Città Ducale trong tỉnh Rieti, Trung Nam Italia. Đây cũng là nơi cha thường về sống đời cầu nguyện chiêm niệm. Cha Cantalamessa đã là tác giả của 40 cuốn sách, đa số là suy niệm và diễn giải lời Chúa. Cuốn cuối cùng tựa đề Gương mặt của lòng thương xót xuất bản năm 2015, Hai lá phổi, một hơi thở duy nhất năm 2015, Mầu nhiệm hiển dung 2010, Từ tin mừng tới cuộc sống năm 2009, Mầu nhiệm phục sinh năm 2009, Quyền năng của thập giá, hai cuốn năm 1999-2009, Cuộc sống trong Chúa Kitô, sứ điệp tinh thần của thư gửi tín hữu Roma năm 2008, Lời Ngài làm cho con sống năm 2008, Sức mạnh của tinh thần năm 2008, Đức Giêsu thành Nazareth giữa lịch sử và đức tin năm 2009, Từ Kerygma tới tín lý, nghiên cứu về Kitô học của các giáo phụ năm 2006, đức tin chiến thắng thế giới, loan báo Chúa Kitô cho thế giới ngày nay, năm 2006, yêu thương giáo hội, năm 2003, chiêm ngưỡng Thiên Chúa Ba Ngôi, năm 2002. Bên cạnh đó là một loạt sách về mầu nhiệm phục sinh, các nhân đức, cái chết, mẹ Maria, vân vân. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn cha về đề tài tĩnh tâm năm nay được khai triển trong năm ngày thứ 6, mùng 10, 17, 24, 31 tháng 3 và mùng 7 tháng 4. Thưa cha, ở trung tâm các bài giảng tĩnh tâm năm nay sẽ có Chúa Thánh Thần. Tại sao vậy ạ?
Có hai lý do đã thúc đẩy tôi dành các bài giảng cho mùa vọng năm vừa qua và mùa chay năm nay cho con người và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Lý do thứ nhất là để nêu bật điều mà tôi coi là sự mới mẻ đích thực của thời hậu công đồng, nghĩa là một ý thức rõ ràng hơn về chỗ đứng của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống và trong nền thần học của giáo hội. Lý do thứ hai ít đại đồng hơn nhưng cũng quan trọng, đó là năm 2017 là kỷ niệm 50 năm hoạt động của phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh trong giáo hội công giáo, là phong trào đã lôi cuốn hàng chục triệu tín hữu trên toàn thế giới, là kỷ niệm mà Đức Thánh Cha Francisco mong ước được cử hành một cách đặc biệt long trọng và rộng mở đích thực vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tới đây.
Có bao nhiêu chỗ sẽ được dành cho thời sự trong các bài suy niệm thưa cha?
Nếu hiểu thời sự trong nghĩa quy chiếu các tình trạng hay biến cố đang xảy ra, tôi sợ là có ít điều thời sự trong các bài giảng của tôi. Nhưng theo ý tôi, thời sự không chỉ là điều đang xảy ra, và nó cũng không đồng nghĩa với mới đây. Các điều thời sự nhất là những gì vĩnh cửu, nghĩa là những điều đụng chạm tới con người trong nhân tố sâu thẳm cuộc sống của nó, trong mọi thời đại và trong mọi nền văn hóa. Đó cũng chính là sự phân biệt giữa cấp thiết và quan trọng. Chúng ta luôn luôn bị cám dỗ đặt cái cấp thiết trước cái quan trọng, đặt cái mới đây trước cái vĩnh cửu. Đó là một khuynh hướng mà tiết nhịp dồn dập của truyền thông và nhu cầu mới lạ của truyền thông khiến trở thành sắc nhọn một cách đặc biệt hơn nữa. Nhưng mà có cái gì quan trọng và thời sự hơn đối với một tín hữu, và hơn thế nữa, đối với mỗi một người nam nữ, là biết xem cuộc sống có một ý nghĩa hay không, cái chết có phải là kết thúc mọi sự hay không, hay trái lại, nó là khởi đầu của cuộc sống đích thực. Giờ đây mầu nhiệm vượt qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mà tôi tự hứa là đọc trở lại dưới ánh sáng việc tái khám phá ra Chúa Thánh Thần, và là câu trả lời duy nhất cho các vấn đề như thế. Sự khác biệt giữa việc thời sự này và thời sự truyền thông tin tức cũng giống như giữa người dùng thời gian để nhìn hình vẽ mà sóng để lại trên bãi cát và bị làn sóng tiếp theo xóa đi mất, và người hướng mắt nhìn biển trong cái mênh mông của nó.
Đối với con người ngày nay, hiểu biết sự thật có nghĩa là gì, thưa cha?
Câu trả lời xem ra bị đơn giản hóa thái quá, nhưng câu trả lời duy nhất mà Kitô hữu có thể đưa ra đó là việc hiểu biết sự thật toàn vẹn hay sự thật duy nhất có giá trị là hiểu biết Chúa Kitô. Hai bài giảng đầu tiên sẽ trình bày đề tài này, hiểu biết Chúa Kitô là ai, không phải chỉ đã là ai, mà là ai đối với tôi và đối với thế giới ngày hôm nay. Archimedes, người đã chế ra đòn bẩy, đã kêu lên, bạn hãy cho tôi một điểm tựa và tôi sẽ nâng thế giới này lên. Ai tin vào thiên tính của Chúa Kitô là một người đã tìm ra điểm tựa, không thể nào sụp đổ được trong cuộc sống.
Thưa cha, trong các xã hội của chúng ta, có còn chỗ cho Chúa Thánh Thần hay không ạ?
Chúa Thánh Thần không phải là một ý tưởng hay một trừu tượng. Ngài là thực tại hồi hộp nhất mà ta có thể nghĩ ra. Không phải vô tình mà Thánh Kinh nói tới Thánh Thần như là gió, lửa, nước, hương thơm, bồ câu. Thi Hào Gớt đã trông thấy trong kinh lạy đấng sáng tạo xin hãy đến, một thánh thi tuyệt diệu của Chúa Thánh Thần, một lời khẩn nài thiên tài, đấng nói một cách quyền năng với tất cả những người có thần trí và tâm hồn vĩ đại. Chính ông đã làm một bản dịch rất hay bằng tiếng Đức và muốn rằng nó được hát mỗi ngày Chúa Nhật trong chính nhà của ông. Chúng ta đang sống trong một nền văn minh tuyệt đối bị thống trị bởi kỹ thuật. Người ta giả thiết tới một máy vi tính có thể suy nghĩ, nhưng đã không có ai nghĩ tới một máy vi tính có thể yêu thương. Chúa Thánh Thần đấng là tình yêu trong trạng thái tinh tuyền và là suối nguồn của mọi tình yêu, là đấng duy nhất có thể đổ tràn đầy một linh hồn vào trong nhân loại khô cằn này của chúng ta.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn cha Raniero Cantalamessa, thuyết giảng viên phủ giáo hoàng. Sau đây, chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Hai 13 tháng 3 là kỷ niệm đúng 4 năm Đức Phanxicô được bầu làm người kế vị thứ 266 của Thánh Phêrô. Rất nhiều bài báo đã được viết ra về những nét đặc biệt trong 4 năm của Đức Thánh Cha, tuy nhiên không có lễ mừng nào tại Tòa Thánh. Dư luận cũng đặc biệt chú ý đến bài phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, qua đó ngài ca ngợi sự thanh thản của Đức Thánh Cha Phanxicô trước những tình thế khó khăn. Đức Hồng Y Parolin gọi Đức Đương Kim Giáo Hoàng là một nhà cách mạng thanh thản. Đức Hồng Y nói, điều gây ấn tượng mạnh nơi tôi về Đức Giáo Hoàng Phanxicô là sự nhận định của Ngài về các tình thế trong nhãn giới đức tin. Ngài có khả năng nhìn những tình thế đáng lo âu trong thái độ thanh thản, vì biết rằng mọi sự ở trong tay Thiên Chúa, vì thế cứ can đảm tiến bước. Về sự cải tổ, Đức Thánh Cha Phanxicô đang thực hiện, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, giáo hội qua dòng lịch sử vẫn luôn cần được cải tổ, đó là một chiều kích cơ bản của giáo hội, chiều kích hoán cải. Về tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Amoris Laetitia niềm vui yêu thương, Đức Hồng Y Parolin cho biết, văn kiện này đang mang lại một đà tiến mạnh mẽ cho việc mục vụ gia đình, đang tạo nên những thành quả canh tân và đồng hành với các gia đình trong những hoàn cảnh mong manh. Về những phê bình trong giáo hội, Đức Hồng Y quốc vụ khanh nhận xét rằng, trong giáo hội vẫn luôn có những phê bình, và Đức Giáo Hoàng đã đưa ra chìa khóa để đọc các phê bình đó, nghĩa là những phê bình ấy phải chân thành, muốn xây dựng. Và như thế, chúng có thể giúp tiến bộ và tìm ra cách thức cùng nhau ngày càng nhận ra ý Chúa và thi hành.
Hôm thứ Hai 13 tháng 3, hãng tin Asia News cho biết việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Myanmar đang đến gần sau khi Quốc hội nước này nhất trí bỏ phiếu chấp thuận đề nghị lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Trong phiên nhóm ngày 10 tháng 3, Quốc hội Myanmar đã đồng thanh chấp thuận việc lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh cùng với 6 nước khác là Guinea, Malta, Ecuador, quần đảo Seychelles, Liberia và quần đảo Marshall. Quyết định này cũng được đăng trên báo Mirror, cơ quan ngôn luận chính thức của chính phủ Myanmar. Đề nghị lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh đã được Đức Tổng Giám mục Pol San In Nam, sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan, kiêm khâm sứ tại Myanmar, cùng với Đức Hồng Y Shak Lebo, Tổng Giám mục thủ đô Yangon, đề nghị với bà Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi hôm 8 tháng 2 vừa qua. Chưa có thông cáo chính thức nào của Tòa Thánh về vấn đề trên đây, nhưng tin vừa nói chứng tỏ tiến trình thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên đang đến gần. Nếu dự án này được thành tựu, thì Myanmar sẽ trở thành quốc gia thứ 183 lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp đại sứ về phía Myanmar và sứ thần về phía Tòa Thánh. Quốc gia thứ 182 lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh là Cộng hòa Mauritani bên Phi Châu.
Tuần qua, giáo hội đã có thêm một chân phước, đó là giáo dân Joseph Maranesser, người đã bị Đức Quốc xã sát hại vì không chịu tuyên thệ theo mật vụ SS. Người đã được Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha tôn phong trong thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Bolzano, một vùng nói tiếng Đức nhưng thuộc lãnh thổ Italia. Chân phước Joseph Maranesser, sinh năm 1910 tại Bozen, miền Nam Tyrol. Tên Italia là Bolzano. Anh lớn lên trong môi trường đạo đức và tham gia phong trào công giáo tiến hành. Anh có lòng quan tâm đặc biệt đối với người nghèo và đã gia nhập Hội Bác Ái Thánh Vincent Paulo. Tháng 5 năm 1942, khi được 22 tuổi, Mayanusser lập gia đình với cô Hedegard, bạn đồng nghiệp trong hãng Excel, và sinh được một người con trai. Tháng 9 năm 1944, anh bị sung vào quân đội Đức và được bổ vào đội quân mật vụ SS. vì lý do lương tâm, anh từ chối không tuyên thệ theo quy luật của đội quân mật vụ khét tiếng này, buộc phải trung thành với Hitler, nhân danh Thiên Chúa, nên anh bị kết án tử hình. Trên đường bị giải tới trại tập trung Dachau ở miền Nam Đức, Josef Meyer Nusser chết ngày 24 tháng 2 1945 vì bị kiết lỵ và bị sốt, lúc anh mới được 34 tuổi. Anh chết trong toa xe lửa chở súc vật gần thành phố Erlangen do hậu quả của việc bị bắt giam. Anh đã chết vì vâng lời Chúa Kitô hơn là nghe theo lãnh tụ Hitler. Năm 1958, hài cốt của anh Meyer Nusser được đưa về miền Nam Tyrol và năm 1963 được an táng ở ngoài bức tường của thánh đường Liechtenstein am Ritten. Ngày 8 tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của vị tôi tớ Chúa Josef Meyer Nusser.
Tuần qua, Đức Thánh Cha đã khích lệ các thành viên các hội bác ái Thánh Vincent Paulo tiếp tục theo đuổi lý tưởng phục vụ người nghèo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các hội bác ái Thánh Vincent Paulo nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập hội này và Đại hội Liên hiệp Quốc tế các hội bác ái mừng kỷ niệm được cử hành từ ngày 12 đến 15 tháng 3 vừa qua tại Châtillon-sur-Chalaronne bên Pháp về chủ đề 400 năm với Thánh Vincent trên con đường tiến về tương lai trong căn nhà chung của chúng ta. Liên hiệp ACI này quy tụ 150.000 người thiện nguyện, phần lớn là phụ nữ, tại 53 quốc gia. Châtillon-sur-Chalaronne cách Paris 430 cây số về hướng đông nam. Thánh Vincent Paulo thành lập các hội bác ái tại Châtillon năm 1617. Sau khi nhắc đến quá trình hoạt động của các hội này, Đức Thánh Cha viết: "Ngày nay tôi cũng khuyến khích anh chị em đồng hành với con người toàn diện, đặc biệt chú ý đến tình trạng sống bấp bênh của nhiều phụ nữ và trẻ em. Đời sống đức tin, đời sống kết hiệp với Chúa Kitô giúp chúng ta nhận ra thực tại con người, phẩm giá khôn sánh của họ, nhìn họ như một hữu thể được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, như người anh chị em, như tha nhân mà chúng ta có trách nhiệm đối với họ." Đức Thánh Cha giải thích rằng, để thấy những người nghèo ấy và trở nên gần gũi họ, nếu chỉ theo những ý tưởng lớn mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải sống mầu nhiệm nhập thể nữa. Mầu nhiệm này rất được Thánh Vincent Paulo quý mến, mầu nhiệm Thiên Chúa hạ mình, trở nên phàm nhân, sống giữa chúng ta và đã chết để nâng con người lên và cứu vớt họ. Đó là thực tại mà chúng ta được mời gọi sống trong tư cách là giáo hội. Vì thế, không có sự thăng tiến nhân bản và không có sự giải phóng con người đích thực mà không có sự loan báo tin mừng, vì khía cạnh cao cả nhất của phẩm giá con người ở trong ơn gọi con người hiệp thông với Thiên Chúa.
Hôm 15 tháng 3, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza tái mạnh mẽ lên án các nhóm khủng bố buôn người và biến họ thành nô lệ. Đức Tổng giám mục Auza bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài nạn buôn người trong những tình cảnh xung đột, cưỡng bách lao động, nô lệ và những việc làm tương tự. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng Đức Giáo hoàng Francisco đã coi cuộc chiến chống nạn buôn người là một trong những ưu tiên trong triều đại giáo hoàng này và không do dự định nghĩa nạn buôn người là một tội ác chống lại nhân loại. Và Đức Tổng giám mục tố giác sự kiện ngày nay, chiến tranh và xung đột đã trở thành động lực hàng đầu đưa tới nạn buôn người. Chúng tạo nên môi trường để những kẻ buôn người hoạt động, lợi dụng những người trốn chạy, bách hại và xung đột, những người đặc biệt dễ bị tổn thương và dễ rơi vào vòng tay của chúng. Các cuộc xung đột đã tạo điều kiện cho những tên khủng bố, các nhóm võ trang và các mạng tổ chức tội phạm liên quốc, gia tăng bóc lột các cá nhân và dân chúng. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Auza bày tỏ quan tâm sâu xa về số phận của các cộng đoàn Kitô kỳ cựu và những người SGD, cũng như các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số ở vùng Mesopotamia bị biến thành nô lệ, bị bán, bị giết và phải chịu những hình thức tủi nhục cực kỳ. Sự thiếu cố gắng đưa ra trước công lý những kẻ phạm pháp, những thủ phạm gây ra những hành vi diệt chủng và vi phạm nhân quyền một cách ồ ạt như thế, khiến nhiều người phải ngỡ ngàng và tự hỏi làm sao những hành vi tàn ác như vậy có thể được dung túng trước khi các nạn nhân được cứu thoát, được bảo vệ và được công lý.
Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhắc lại rằng, Tòa Thánh mạnh mẽ lên án sự kiện, các võ khí, kể cả võ khí tàn sát tập thể, dễ dàng rơi vào tay những tên khủng bố và các nhóm vũ trang, khiến chúng có phương tiện dễ dàng tiếp tục buôn người, biến nhiều cá nhân thành nô lệ và nhiều khi đưa trọn nhiều cộng đoàn vào tình trạng như vậy. Vì thế, Tòa Thánh mạnh mẽ kêu gọi ngưng cung cấp võ khí cho những nhóm hoặc những chế độ rất có thể dùng các võ khí ấy để chống lại chính dân tộc của họ và cần áp dụng nghiêm túc các hiệp ước về võ khí, sử dụng tất cả sức mạnh của luật pháp để chống lại nạn buôn bán võ khí. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Ao Gia cũng bênh vực những người di dân không giấy tờ và nói rằng, việc coi những người di dân không có giấy tờ và không hợp lệ như những kẻ tội phạm càng làm cho họ dễ bị tổn thương, đưa đẩy họ vào vòng tay của những kẻ buôn người và dẫn tới những hình thức cực đoan hơn trong nạn bóc lột. Sự kiện như thế khiến cho người di dân không hợp lệ càng không muốn cộng tác với nhà chức trách để truy nã, bắt giam và trừng phạt những kẻ buôn người.
Tuần qua, chiến tranh tại Syria bước vào năm thứ 6 và hơn 300.000 người đã chết vì cuộc chiến này. Trong bối cảnh đó, tổ chức Bác Ái Caritas Áo kêu gọi cứu vãn những người sống sót sau 6 năm chiến tranh tại Syria với những chương trình trợ giúp ngắn hạn và dài hạn. Hôm thứ Hai 13 tháng 3, Linh Mục Michel Landau, Chủ tịch Caritas Áo, đưa ra lời kêu gọi trên đây đứng trước thảm trạng lớn lao tại Trung Đông. Cha nói, 6 năm chiến tranh đã phá hủy cuộc sống của hàng triệu người. Chúng ta không thể lãng quên, không giúp đỡ những người sống sót. Cụ thể là Caritas nghĩ đến các trẻ em tại Syria, Jordani và Liban đang cần được giáo dục cấp thiết tại học đường, cần giúp đỡ các trẻ em đang lớn lên trong các trại tị nạn. Các em đang gặp nguy cơ trở thành một thế hệ bị mất mát trong các trại đó. Chúng ta cần hết sức ngăn cản điều ấy. Theo Caritas Áo, 13 triệu 500 ngàn người ở Syria, trong đó có 6 triệu trẻ em đang cần được trợ giúp về nhân đạo. Từ khi xảy ra chiến tranh ở Syria hồi tháng 3 năm 2011, hơn 11 triệu người đã phải di tản hoặc trong nội địa của Syria, hoặc tị nạn sang các nước láng giềng, hoặc xin định cư tại các nước khác.
Trước khi kết thúc chương trình, anh Phương xin trình bày cùng quý vị một số thư từ của các tù nhân nhà tù San Vittore ở Milano gửi Đức Thánh Cha Francisco nhân chuyến viếng thăm sắp tới của Ngài tại đây.
Trang mạng của giáo phận Milano trong những ngày này đã cho đăng chi tiết và làm nổi bật chương trình cuộc viếng thăm mục vụ tại Milano của Đức Thánh Cha Francisco, dự định vào ngày 25 tháng 3 tới đây. Cao điểm của chuyến viếng thăm sẽ là nhà tù San Vittore, và đây sẽ là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến thăm nhà tù này, vốn là nơi giam giữ những tay anh chị tiếng tăm lừng lẫy. Theo thông cáo chính thức và thể theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ sẽ kéo dài 2 giờ đồng hồ kể từ 11:30 và diễn ra trong một bầu khí thân mật gần gũi với càng đông người càng tốt. Trên 100 người tù sẽ được trò chuyện diện đối diện với Đức Thánh Cha Francisco, nhưng hầu như tất cả những người khác cũng sẽ được nhìn thấy Ngài. Rồi Đức Thánh Cha sẽ dùng cơm trưa với khoảng 100 tù nhân. Bà Golia Mangelli, giám đốc nhà tù San Vittore, nói, Đức Giáo Hoàng đến đây để gặp gỡ các tù nhân và giới nhân viên nhà tù. Chúng tôi sẽ để mọi người được tự do gần gũi với vị cha chung, chứ không viện lý do an ninh tổ chức để ngăn cách Ngài. Cha Marco Recancati, linh hướng nhà tù San Vittore, hay còn được các tù nhân gọi một cách khôi hài là khách sạn 5 sao San Vittore, cha đã nói rằng các tù nhân sẽ được nhìn thấy Đức Thánh Cha khi Ngài đi qua khu vực trung tâm nhà giam. Các tù nhân cũng đang chuẩn bị những món quà tặng Đức Thánh Cha. Và rất nhiều người khác đã và đang gửi thư cho Ngài. Sau đây là một số thư của các tù nhân San Vittore gửi Đức Thánh Cha, được nhiều báo chí đăng tải những ngày vừa qua. Tù nhân tên Massimo Scarpat viết, Chào Francisco, con xin lỗi đã không gọi Ngài bằng chức vụ chủ chăn hoàn vũ, vì một khi bước qua ngưỡng cửa sát nhà tù San Vittore, Ngài đã trở thành một người anh em đối với con, dù con ở đây đã từ lâu và con không có đức tin. Con chỉ muốn nói với Ngài là con đã phạm tội nhiều, con đã đánh cắp sự bình an thanh thản của mẹ con và đã giết chết lòng tin cậy của ba con. Thế mà ba mẹ con vẫn không bỏ rơi con. Vì thế bây giờ con đặt trọn lòng tin vừa tìm lại được của con trong các vị. Và cũng vì thế, con hiểu thấu rằng điều quan trọng không phải là bạn tin nơi cái gì. Điều quan trọng là may mắn có thể tin vào một người nào đó. Xin cảm ơn Ngài vì từng bước chân của Ngài giữa bốn bức tường nhà tù này. Xin cảm ơn người mang biểu tượng tình yêu chứ không chỉ là biểu tượng tôn giáo mà thôi đến nơi đây. Ký tên Massimo Scarpat. Một tù nhân khác tên Mustafa Sekauri viết, con với Ngài, chúng ta có hai đức tin khác nhau. Nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco kính mến, khi cầu nguyện cho các tù nhân, Ngài không hề phân biệt phái tính, chủng tộc và nhất là không phân biệt tín ngưỡng hay tôn giáo của họ. Chính bởi thế, con vẫn luôn cảm thấy mình được bao gồm trong lời cầu nguyện của Ngài. Và nếu có thể, xin Ngài một lời cầu nguyện cho tất cả các tù nhân Hồi giáo chúng con đang bị giam cầm trong những nhà tù tại Italia, ở xa quê hương và không có hơi ấm gia đình. Đối với những người khác tôn giáo chúng con, những lời Ngài kêu gọi tình huynh đệ nhân loại cũng khơi nguồn cho lòng tin cậy giữa con người. Con xin Ngài tiếp tục thông truyền lòng tin, bởi vì đức tin có thể giúp những người như chúng con đã lỡ lầm phạm tội, tìm lại được sức mạnh để chiến đấu và vượt thoát ra ngoài những mối dây trói buộc chúng con trong cảnh nô đầy. Cảm ơn Francisco. Ký tên, một người anh em Hồi giáo Mustafa Sekuri. Một tù nhân khác dí dỏm viết, chào bạn Francisco, còn hay được gọi là Đức Giáo Hoàng. Mình không biết bạn đã phạm tội gì để phải vào đây, ở giữa chúng mình. Nhưng hãy biết rằng, bọn mình đã dọn cho bạn một cái giường ở tầng 4, khu số 3. Khăn trải giường và chăn đã có rồi, bạn chỉ cần mang một bộ đồ ngủ vào thôi. Cho mình biết là khi ngủ bạn có ngáy không, để mình tìm đồ bịt tai lại. Còn ngoài ra, bọn mình có đủ cà phê, thuốc lá và một đĩa pasta không thiếu bao giờ. Người ta nói là bạn luôn mặc đồ trắng. Theo mình nghĩ, cần phải mặc một màu khác đậm hơn bạn ạ. Ở trong này thuốc tẩy hơi thiếu, không phải lúc nào cũng có đâu, và quần áo màu trắng sẽ hư ngay đấy. Chỉ có thế thôi, chúng mình nôn nóng đợi bạn đấy. Chào bạn nhé. Ký tên Fabricio Saderi. Một tù nhân gốc Mỹ Châu Latin viết, có ai ngờ được cuộc đời xoay vần khiến chúng ta gặp nhau trong nhà tù này. Đây sẽ là một kinh nghiệm con gói kín và ấp ủ trong tim. Gia đình con vẫn thường nói, từ một kinh nghiệm xấu xa tiêu cực, vẫn có thể rút ra một bài học tích cực. Và cuộc gặp gỡ này là một bằng chứng hiển nhiên. Con muốn xin Ngài cho phép chúng con được hát tặng Ngài bài hát Hay un amigo en mi, có một người bạn trong con, để chia sẻ với Ngài tâm tình của chúng con trong này. Đây là bài hát vẫn thường được ca đoàn chúng con hát trong nhà tù San Vittore. Như mẹ Teresa đã nói, những gì chúng con làm ở đây chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi trong đại dương, nhưng thiếu giọt nước này thì đại dương cũng thiếu một cái gì đó. Kính chào vị giáo hoàng đơn sơ của chúng con. Ký tên Angelo Longo. Một người tù Hồi giáo tên Ganim Lappi viết, con vốn là một người cha gia đình Hồi giáo, con đang bị giam tù vì tội nghiện ngập ma túy. Điều này đúng, nhưng nền công lý cũng trừng phạt cả những người thân của con, buộc con không được gặp mặt hai đứa con của con còn nhỏ dại. Con xin Ngài một lời cầu nguyện để đưa con lại gần hai con và gia đình của con hơn. Con cậy trông vào Ngài vì Ngài là vị cha chung của mọi người và của gia đình hiệp nhất. Cảm ơn Ngài. Ký tên Ganim Lappi. Một tù nhân khác viết, con tên là Natalio, sinh trưởng tại vùng Calabria, cực Nam Italia. Con đã đánh mất gia đình thân thuộc trong cuộc đời tù ngục kéo dài 30 năm rồi. Đây là lần thứ hai con ở tù. Từ tháng 12 vừa qua, con mang trong mình quả tim của một người khác. Con hy vọng là vị ân nhân đã hiến tim cho con sẽ được an nghỉ ngàn năm. Khi tỉnh lại sau cuộc giải phẫu ghép tim, con thấy bên cạnh giường bệnh của con có hai người đầm đìa nước mắt. Họ là bố mẹ của người đã hiến tim cho con. Từ ngày đó, hai vị đã luôn ở cạnh con và trở thành gia đình của con. Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con một gia đình mới. Con sung sướng được sống một cuộc sống mới với mọi người. Kính chào Đức Thánh Cha. Ký tên Natalio Vallone.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.